Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Trương Văn, nhan đề Cuộc chiến biên giới, truyền như thế không thông. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Và sau đó là một hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cuối cùng, sự nghi ngại bất bình giữa dân chúng Việt Nam về hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam về cách hành xử với những gì có liên quan đến độc lập chủ quyền với Trung Quốc chẳng giảm chút nào mà tiếp tục tăng. Sau khi bật đèn xanh cho hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt lên tiếng với cuộc chiến vệ quốc xảy ra cách nay 40 năm, gây ngạc nhiên trong nhiều người, nhiều giới, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vừa tự thú nó là nỗ lực có tính lừa đảo. Nhìn một cách tổng quát, chuyện tổ chức tuyên truyền về cuộc chiến cách nay 40 năm rõ ràng chỉ nhằm trấn an người Việt rằng thế hệ nào cũng ái quốc, cũng anh hùng, đã vậy còn có đảng lãnh đạo nên không cần lo về họa lệ thuộc. Bởi trấn an là chính nên chuyện hài cốt của 4.000 người Việt mất mạng trong cuộc chiến dài gần 10 năm ấy, tuy vẫn còn vất vưởng đâu đó trên mảnh đất mà họ đổ máu, góp xương để giữ gìn, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Bởi trấn an là chính nên tại hội thảo quốc gia về cuộc chiến với Trung Quốc cách đây 40 năm, các sử gia hứa sẽ nghiên cứu để dạy cho học sinh lớp 9. Lời hứa ấy chắc còn lâu mới được thực hiện vì vẫn chưa có ai nghiên cứu cả. Từ giờ tới lúc nghiên cứu thành công để xây dựng nơi hậu sinh ý thức bảo vệ lãnh thổ, song do cho quan hệ Việt-Trung, nguyên nhân từng khiến răng cắn môi bật máu vẫn chỉ gói gọn trong 11 dòng sách giáo khoa của môn sử dành cho học sinh lớp 12. Cũng bởi trấn an là chính thành ra việc kỷ niệm một cuộc chiến từng làm toàn bộ khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam bị san thành binh địa, hàng trăm ngàn người Việt bao gồm cả lính lẫn dân mất mạng được giới hạn trong phạm vi truyền thông.
Trừ ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang, không viên chức hữu trách nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đứng ra tri ân những người đã đền nợ nước và tưởng niệm các nạn nhân. Bởi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lờ tịch việc tri ân, tưởng niệm một số người, một số giới tự làm điều mà luân thường đạo lý không cho phép bỏ qua. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019 ở thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc cẩu đã được điều đến tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng. Cẩu lư hương bỏ ra chỗ khác. Chừng đó, chưa đủ yên tâm, giới hữu trách còn dùng một số xe gom rác như là hàng rào để cách ly tượng Trần Hưng Đạo, một biểu tượng của tinh thần ái quốc chống ngoại xâm của người Việt, khỏi công chúng. Tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong kế hoạch. Tại sao tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào không có trong kế hoạch? Theo một văn bản đóng dấu mật của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát hành ngày 15 tháng 2, thì tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào có thể là âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Bảo đợt tuyên truyền chưa từng có suốt từ năm 1990 tới nay về cuộc chiến chống ngoại xâm năm 1979 chỉ nhằm xả bớt nghi ngại, bất bình để ngăn ngừa một cuộc biểu tình, nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định về mặt chính trị, bảo đảm quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng chắc không phải là quá lời. Có một cách rất dễ dàng để đập tan các luận điệu sai trái, chống đảng là bạch hóa mật ước thành đô, công bố các hiệp định phân định biên giới trên bộ, phân định vịnh Bắc Bộ, minh bạch thông tin, nhưng đó là dân chủ theo kiểu phương Tây, không phù hợp với dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và chào quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Đây là một cái chủ đề mà nhiều người quan tâm, tại vì ai muốn bước chân vào Mỹ vì bất cứ lý do gì thì cũng phải biết tới cái vấn đề này. Đó là có những cái quy định cấm những loại bệnh không được nhập cảnh Mỹ. Đó là những loại bệnh gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu với luật sư Khanh Phạm trong chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi luật sư Khanh, các bệnh nào không được vào nước Mỹ?
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước năm mới thì Khanh kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, sống trẻ mãi không già và sống lâu hơn trăm tuổi chứ không phải trăm tuổi. Thì đó, mình chúc trước rồi mình mới nói chuyện về cái vấn đề cái bệnh tật nhé. Khanh không có mong muốn quý vị có bệnh mấy cái bệnh này đâu. Nhưng mà nếu mà trên luật của Sở Di trú, luật của nước Mỹ đưa ra về vấn đề di trú là những cái người nào mà vào nước Mỹ, một là định cư hoặc hai là không định cư á, thì mình sẽ nói về cái vấn đề trước hết là định cư. Thì những cái người này họ không có thể bị coi như là những cái bệnh giống như sao, lao phổi, gọi là tuberculosis á, là lao phổi, bệnh syphilis là coi như bệnh giang mai, gonorrhea, bệnh hoa liễu, và cứ gọi là leprosy coi như bệnh cùi, phong chị?
Dạ, bệnh phong. Dạ.
Bệnh phong á. Thì đó, những cái bệnh này thì thông thường nó có thể dễ lây cho người khác, nên bên Sở Di trú nó, một khi quý vị vào nhà định cư thì quý vị phải đi khám bác sĩ. Mà nếu mà trong giấy tờ khám bác sĩ mà bác sĩ có nói quý vị những về bị những cái bệnh này á, thì phần lớn là bên bộ ngoại giao hoặc coi như là bên bên lãnh sự quán họ không có cấp cho quý vị cái thị thực để mà vào nước Mỹ. Thì nói chung cái đó là những cái bệnh lớn. Còn những cái bệnh coi như là nhỏ hơn nữa, nó bao gồm dịch tả nè, cholera, về có một cái bệnh về cái yết hầu và bị cổ của quý vị, nó gọi là diphtheria. Còn những cái bệnh nào mà coi như là bệnh dịch giống như bệnh plague mà họ có xảy ra, thì nếu mà quý vị bị dính những bệnh đó thì quý vị có thể coi như không có nước Mỹ không có cho quý vị vào. Yeah. Bệnh đậu mùa, bệnh sốt da vàng da, về cái những cái hồ sơ về sốt xuất huyết, và có những cái vụ cúm, cũng cúm mới giống như Khanh với chị Trà My có nói hôm qua, giống như là cái loại cúm H1N1 chẳng hạn, hoặc là cúm Ebola,
gà, cúm da cầm,
cúm gà, cúm da cầm, hoặc là Ebola. Thì những cái bệnh đó nếu mà quý vị bị thì Sở Di trú có thể coi như là không có cấp cho quý vị cái thị thực để vào, hoặc là cái thứ hai không có cấp cho quý vị coi như là đi qua đây. Nếu mà quý vị xin ở đây mà xin thẻ xanh thì bên Sở Di trú có thể không có cho quý vị nhờ cái thẻ xanh.
Dạ vâng, thưa xin hỏi luật sư Khanh, là nãy giờ mình liệt kê ra những cái loại bệnh nhìn chung đó là những loại bệnh truyền nhiễm, có khả năng truyền từ người này sang người kia, đó là những loại bệnh mà cấm không được nhập cảnh Mỹ đối với những cái đối tượng visa là nhập cư Hoa Kỳ, hay là nói riêng cho những người mà đi định cư Mỹ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này nó trước hết là mình nói chuyên cho những cái người muốn định cư nước Mỹ. Và cái thứ hai nữa, những cái bệnh này nó cũng có bao gồm tới những cái người nào mà muốn qua Mỹ mà coi như ở lại và làm visa đi du lịch hay gì, hoặc là qua đây đi làm chẳng hạn. Nhưng mà quý vị phải nhớ, lúc mà quý vị xin cái visa đi du lịch hoặc là xin visa đi làm thì thông thường phần lớn là người ta bên lãnh sự quán không có bắt buộc quý vị phải đưa cái giấy chứng chỉ để mà coi như quý vị có chích thuốc ngừa hoặc là cần phải xét khám bác sĩ. Nhưng mà nói chung nếu mà quý vị có lúc mà quý vị vào coi như hải quan á, nếu mà hải quan thấy có quý vị bị bệnh, họ mà câu hỏi quý vị có trả lời á, thì lúc đó họ có thể coi như là không có cho quý vị vào Mỹ. Thì cái này là nói chung những cái bệnh truyền nhiễm. Còn có một cái luật khác nói là nếu mà quý vị đã bị coi như những cái bệnh mà coi như bị bệnh tâm thần, mà coi như là những cái bệnh tâm thần này có thể coi như trong cái lúc mà quý vị bị những cái bệnh này, quý vị có thể coi như là harm, coi như là làm là tổn thương,
có thể gây hại cho người khác.
Yeah. Có thể gây hại cho người khác á, và có thể gây hại cho an ninh của cộng đồng á, thì coi như là nước Mỹ cũng không có cho quý vị vào. Và một cái nữa là họ có nói thêm nữa là nếu mà quý vị đã bị cái bệnh này rồi, đã bị nha, có nghĩa là có thể quý vị đã được điều trị rồi, hoặc là quý vị coi như là đang đỡ, trong một cái tình trạng đỡ hơn. Mà nếu mà quý vị đã bị, mà nếu mà trong tương lai hoặc là gì đó quý vị có thể coi như là bị lại, thì tới lúc đó luật Mỹ cũng không có cho quý vị vào. Thì nói chung
nó có tiền sử bệnh tâm thần mà có nguy hiểm đó thì cũng không có thể.
Nếu mà có tiền sử bị bệnh tâm thần mà cũng nguy hiểm và có thể cái bệnh đó nó sẽ tái phát, thì tới lúc đó là coi như là Sở Di trú Mỹ có thể không có cho quý vị vào nước Mỹ.
Dạ, xin hỏi rõ hơn, đó là những người mà đi bảo lãnh, đi định cư Hoa Kỳ thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận sức khỏe là không có bị những cái bệnh mà mình vừa liệt kê thì mới được. Còn những cái người mà không đi định cư, đi du lịch, du học hoặc là đi làm việc ở Mỹ thì có bắt buộc có giấy khám sức khỏe, có bắt buộc phải trải qua kỳ khám sức khỏe, nộp cái kết quả sức khỏe cho cái tòa lãnh sự hoặc là đại sứ quán Hoa Kỳ hay không?
Dạ thưa chị, thông thường thì không, những cái người xin visa đi coi như là không có phải là đi định cư á, thì nói chung là họ không có, bên Mỹ không có bắt là phải đưa cái giấy khám sức khỏe ra. Giống như quý vị nào mà có xin visa đi du lịch chẳng hạn, bên lãnh sự quán họ không bao giờ hỏi về sức khỏe của quý vị hết cả. Một khi quý vị đi, quý vị xin thì thật, mà nếu họ cấp cho quý vị thì thật thì quý vị cứ đi thẳng, không cần phải khám sức khỏe. Thì cái này nó hơi kỳ một chút, bởi vì chị và quý vị khán thính giả có thể nghĩ là người nào cũng qua Mỹ hết mà, định cư hay không nó có khác biệt gì hay không? Thì đúng á, là cái luật chỉ nói nếu mà quý vị qua đây không có dưới dạng định cư thì nói chung là họ không có đòi hỏi về cái giấy khám sức khỏe của quý vị. Nhưng mà một khi quý vị có ý định ở lại để định cư, hoặc là lúc mà quý vị từ nước ngoài muốn vào nước Mỹ định cư, tới lúc đó phải khám. Thì cái này nó hơi kỳ, tại vì những cái bệnh mà Khanh với chị Trà My mới liệt kê ra, nó nói chung nó được có thể bị truyền nhiễm. Cho dù quý vị định cư hay không, cái bệnh nó xảy ra quý vị dễ bị truyền nhiễm.
Coi như là cái sự gọi là quarantine kiểm soát dịch bệnh không có được chặt chẽ. Nếu mà mình đã cấm là cấm luôn tất cả mọi dạng, không được vào nước Mỹ những cái bệnh đó, chứ còn dạng này thì được, dạng kia thì không, thì nó cũng như không hả?
Mình dạ đúng.
Dạ, mình không thấy cái chuyện đó nó hợp lý. Nhưng mà thưa luật sư, những người đi qua đây không phải định cư thì không có khám sức khỏe rồi, nhưng mà trong lúc họ đang làm việc ở đây, họ đang du lịch hoặc là đang du học ở đây, mà họ chuyển tình trạng di trú thành người định cư đó, lúc đó họ có bị yêu cầu khám sức khỏe hay không?
Dạ có chị, chị hỏi câu hỏi rất là hay. Những cái người nào ví dụ họ qua đây với ví dụ mình nói về những người đi du lịch đi chẳng hạn, những người nào mà xin thị thực qua đi du lịch qua đây họ ở lại, họ cưới người có quốc tịch để họ xong họ xin thẻ xanh đi. Thì trong cái quá trình ngay lúc đầu lúc mà họ qua đây với cái visa cái thị thực đi du lịch đó, thì nói chung là họ không có cần phải khám sức khỏe. Rồi họ qua đây họ ở lại quá hạn chẳng hạn, và xong họ cưới người có thẻ có quốc tịch rồi xong họ muốn xin thẻ xanh. Tới lúc đó, lúc mà nộp cái đơn xin thẻ xanh, họ phải là lấy cái giấy của bác sĩ, nói chung là khám, coi như là họ có đầy đủ những cái chích thuốc ngừa. Và cái thứ hai là họ phải, bác sĩ sẽ khám coi như họ mắc mấy cái bệnh này hay không. Mà nếu mà không khám xong nộp cho sở di trú, nếu mà có mắc cái mấy cái bệnh này, nói chung sở di trú sẽ không có cấp thẻ xanh cho họ. Còn nếu mà họ không mắc thì tới lúc đó thì sở di trú họ có thể tiến tới với cuộc phỏng vấn và coi như là cái bệnh không phải là vấn đề.
Dạ vâng, thưa mình nói một loạt những cái bệnh mà xưa nay truyền thống là đã bị cấm rồi, nhưng mà có thêm những cái loại bệnh mới, mình tạm thời gọi là những cái loại bệnh thời thượng đi nhá, là SARS nè, rồi cúm gà, cúm gia cầm hoặc là Ebola.
Thì quý vị phải nhớ là luật di trú có đưa ra một cái điều kiện khác nữa, là họ nói là ngoài những cái bệnh này, có những cái bệnh truyền nhiễm, dễ truyền nhiễm này, lúc nào mà bên chính phủ Mỹ đưa ra một cái xác lệnh mà họ coi như là họ nới rộng ra những cái bệnh khác mà nước Mỹ mà có thể cấm quý vị vào, tới lúc đó những cái bệnh đó có thể, nếu mà quý vị mắc những cái bệnh đó thì quý vị không có thể vào nữa. Thì quý vị đừng có nghĩ là những cái gì mà Khanh nói ngay bây giờ coi như là nó bao gồm tổng quát những cái điều mà bên nước Mỹ không có cho quý vị đi vào. Bởi vì một khi có một sự việc nào mới xảy ra hay chẳng hạn, hoặc là một cái bệnh nào mới nó xảy ra mà nó coi như nó dễ bị truyền nhiễm á, tới lúc đó chính phủ Mỹ mà đưa cái bệnh liệt kê vào trong cái danh sách thì có nghĩa là quý vị không có thể vào, giống như nếu mà quý vị bị. Thì giống như quý vị nhớ cách đây hình như cũng 2 năm phải không chị, lúc mà Ebola bị coi như lớn á, thì tới lúc đó hồi đó thì ông tổng thống Trump, ông cũng không phải ông tổng thống Trump mà bên sở di trú họ có đưa ra, họ nói là những người nào bị Ebola coi như phải quarantine, không được cho vào nước Mỹ.
Dạ, thưa luật sư Khanh, bây giờ mình có rất là nhiều những câu hỏi rồi, nhưng mà để hỏi xong luôn về cái chủ đề này rồi mình sẽ trả lời sau, quý vị kiên nhẫn chờ đợi một chút xíu chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị nhé. Bây giờ nói về bệnh thì luật sư Khanh cho biết là nếu mà đi định cư thì phải khám sức khỏe và phải đạt đủ tiêu chuẩn yêu cầu là không mắc những cái bệnh truyền nhiễm đó. Nhưng rủi không may một người mắc một trong những căn bệnh mà bị cấm đó thì họ có cơ hội nào thứ hai hay không? Có cơ hội để họ chữa trị dứt điểm hẳn rồi họ chứng minh là họ khỏi bệnh rồi và họ được đi định cư Hoa Kỳ hay không? Hay là mất luôn cơ hội ngay từ lúc đó thưa luật sư?
Chị hỏi rất là hay. Dạ, thưa chị và thưa quý vị, thì nếu mà quý vị bị bắt những cái bệnh này thì trước hết là quý vị phải coi đi khám bác sĩ coi như cái bệnh này có thể coi như là coi như bị suppress xuống hay không, có nghĩa là quý vị có thể nào mà lấy thuốc để mà coi như chữa trị hay không. Nếu mà quý vị lấy thuốc mà coi như uống thuốc mà chữa trị cũng không dứt á, thì tới lúc đó Sở Di trú Mỹ họ lại cho quý vị xin một cái waiver, coi như họ cho quý vị xin một miễn đi cái bệnh này với Sở Di trú. Mà lúc mà quý vị xin miễn đi á, thì quý vị phải chứng minh rằng là cái người bảo lãnh cho quý vị, một là coi như có thể là bố mẹ của quý vị hoặc là vợ chồng của quý vị, và nếu mà quý vị là con cái của người bảo lãnh đó, thì quý vị phải dưới 21 tuổi và người bảo lãnh phải coi như là người có quốc tịch. Một khi quý vị có thể chứng minh những chuyện đó xảy ra, mà nói chung bố mẹ hoặc là vợ chồng thì những người này đều phải có quốc tịch hết, còn nếu không thì phải vợ chồng có thẻ xanh nhé. Thì một khi quý vị có thể chứng minh những điều đó, quý vị có thể xin Sở Di trú coi như là miễn đi cái bệnh tật của quý vị và xin vào nước Mỹ. Nếu mà Sở Di trú họ miễn, họ cấp cho quý vị cái giấy miễn đó, họ cái từ nó gọi là waiver, nếu mà họ miễn đi cái bệnh của quý vị, thì tới lúc đó cho dù quý vị mắc cái bệnh này nó coi như bệnh nan y, chữa trị không được, mà Sở Di trú họ chấp thuận cho quý vị vào, tới lúc đó quý vị vẫn có thể vào. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị mắc những cái bệnh nan y này mà không chữa trị được, thì quý vị muốn định cư thì quý vị phải xin cái waiver, coi như là xin Sở Di trú miễn đi cái bệnh, những cái bệnh tật này cho quý vị.
Mà xin mà không được thì coi như là mất luôn cơ hội, trừ khi nào là bệnh khỏi hoàn toàn,
mình ở lại
được giấy xác nhận.
Dạ đúng.
Dạ vâng. Nãy giờ mình quên bệnh HIVS đó, luật sư Khanh có bị trong danh sách cấm không?
Thưa chị, thì Khanh không có nói về HIV, bởi vì lúc hồi xưa, lúc mà cái bệnh này nó mới bùng nổ ra đó, thì đúng đây là những một trong những cái bệnh mà coi như bên Sở Di trú họ nói nếu mà quý vị bị mắc bệnh này thì chúng tôi không có cho quý vị xin thẻ xanh hoặc là cho định cư bên nước Mỹ. Nhưng mà cách đây cỡ ít hơn 10 năm quay trở ngược á, thì Sở Di trú họ đã lấy cái bệnh này ra khỏi cái danh sách đó rồi. Tại vì họ nói là bây giờ cái bệnh HIV nó cũng nói chung là nó vẫn có thể bị truyền nhiễm được, nhưng mà họ có thuốc để mà coi như họ ngăn chặn lại những cái sức phá hoại của nó đó. Nên vì vậy cái bệnh HIV có được coi như Sở Di trú họ lấy ra khỏi cái danh sách này rồi. Thì chị hỏi rất là hay. Đúng là hồi xưa có rất nhiều người, người ta coi như là Sở Di trú họ không có cho vào nước Mỹ bởi vì nhiễm với bệnh HIV này. Nhưng mà bây giờ thì nói chung nó ok rồi.
Vì cái bệnh này có thể kiểm soát, khống chế được, cho nên là nó không nằm trong cái danh sách nan y khó chữa và bị cấm. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Mình sẽ trở lại với cái chủ đề chính của mình sau khi trả lời cho quý vị, sợ quý vị sốt ruột. Bữa nay là tối mùng 3 Tết đầu năm mà mọi người tới xem chương trình rất là đông đủ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ chương trình ha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của nhỏ Nhi Ngọc. Hồ sơ bảo lãnh chị em F4 khi nào được duyệt? Hồ sơ của tôi tháng Giêng 2006, chị tôi đã chuyển nhà thất lạc thông tin hồ sơ, làm cách nào để theo dõi?
Thưa chị, nếu mà tháng Giêng 2006 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 7 tháng nữa, tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao cái ngày đáo hạn họ đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 6 2005. Nếu mà người chị của chị có dọn nhà, dọn địa chỉ mà coi như mất liên lạc đó, thì chị phải nói người chị của chị kéo lại cái giấy notice, cái giấy của Sở Di trú họ gửi lúc mà nhận hồ sơ đó, thì mình có thể lên trên internet mình đổi cái địa chỉ với Sở Di trú được, nhưng mà mình phải có cái giấy đó để mà mình nói với họ cái số hồ sơ mà coi như Sở Di trú họ đã đưa cho hồ sơ của chị, tới lúc đó mình mới nói họ đổi địa chỉ được. Còn nếu mà mình chỉ nói đổi địa chỉ với Sở Di trú nhưng mà mình không có dính líu với nó một cái hồ sơ, thì nói chung Sở Di trú cũng không biết hồ sơ nào mà họ cũng không làm cái chuyện đó.
Câu hỏi của Charlie Phan rất là dài, Trà My xin phép tóm tắt nhé. Là chồng tôi kết hôn với tôi tháng 10 năm ngoái. Trước đây anh ta có một đời vợ rồi có hai con nữa, sống chung 15 năm nhưng không có hôn thú. Anh làm giấy độc thân về Việt Nam cưới tôi. Thì trong thời gian trước đây thì anh có khai thuế chung với cái người vợ đó cho đến năm 2016. Nhưng tới năm 2017-18 thì khai thuế riêng. Thì bây giờ anh làm giấy bảo lãnh tôi nhưng mà trong hồ sơ anh nộp thì không có giấy ly dị. Sau khi nghe luật sư nói cần phải có cái giấy tờ ly dị đó thì anh về hỏi thủ tục để làm giấy. Sau khi làm xong thì có cần bổ sung giấy đó vào hồ sơ liền hay không? Làm như thế nào? Xin luật sư hướng dẫn. Hay là phải hủy bỏ toàn bộ hồ sơ làm lại một bộ hồ sơ mới?
Thưa chị, vấn đề là cái người mà làm hồ sơ cho người chồng của chị á, lúc mà làm giấy tờ bảo lãnh của chị á, phải coi quay ngược lại lúc mà làm cái đơn I-130 có báo là chồng chị có vợ hay không, hoặc là có vợ cũ hay không. Nếu mà trong cái đơn I-130 đã nói là coi như độc thân, không có vợ, mà bây giờ mình lại coi quay ngược lại mình bổ sung, mình nói là hai người có vợ chồng á, tới lúc đó cái hồ sơ này sẽ có vấn đề nhiều lắm, bởi vì Sở Di trú họ nói là mình lại khai gian. nên chị phải quay ngược lại, chị hỏi cái người mà làm giấy tờ cho chồng chị đó, ok, coi như lúc mà họ khai cái đơn I-130 họ khai như thế nào. Còn nếu mà mình đã nộp rồi và bây giờ mình muốn bổ sung vào thì nói chung chồng chị phải viết một cái đơn tường trình rất là rõ ràng, nói là tại sao lúc đó là coi như là không có làm ly dị mà tại bây giờ mới làm ly dị, thì phải giải thích rất là rõ ràng. Có thể là mình nói là trước giờ chúng tôi không có hôn thú và chúng tôi cũng coi như sao không có, coi như là không có nói chung là sống trong một cái hôn thú, nhưng mà vấn đề bây giờ chúng tôi muốn làm rõ ràng những cái vấn đề về con cái và chia hết, nên vì vậy chúng tôi mới làm là cái giấy ly dị lấy thỏa thuận này. Thì tới lúc đó quý chị sẽ coi sở di trú họ nói như thế nào. Còn nếu bây giờ nếu mà bỏ hồ sơ mà làm hồ sơ mới nó cũng như cũ rồi, bởi vì tùy theo cái đơn I-130 cũ đã nói gì về cái vấn đề cái tình trạng cá nhân của các cái tình trạng hôn nhân của chồng của chị nữa. Quay ngược về cái đơn I-130 cũ để coi nhé, coi họ nói là trong cái đơn đó chồng chị là độc thân hoặc là ly dị hay gì đó. Nếu mà nói độc thân thì phải sửa lại bằng cách là giống như em nói, nộp cái giấy ly dị và nói chồng chị làm cái đơn tường trình và liệt nói rõ ràng là tại sao lúc trước lại nói là độc thân nhưng mà bây giờ lại bổ sung vào cái giấy ly dị.
Và muốn liên hệ với luật sư qua số phone nào? Câu hỏi kế tiếp theo.
Dạ thưa chị có thể gọi số điện thoại văn phòng là 281-530-6888 ạ.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của Ao Cường Thịnh, đương đơn 80 tuổi đến hẹn phỏng vấn thì thường trú nhân về Việt Nam dẫn vào trong lãnh sự quán để phỏng vấn được hay không? Có cần phải làm giấy tờ gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà muốn thì có thể người thường trú nhân và về, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái này em Khanh xin lỗi, Khanh không hiểu một chút, tại vì nếu mà cái người đương đơn là 80 tuổi có nghĩa là cái người được bảo lãnh là 80 tuổi mà người thường trú nhân mà muốn về đi vào có nghĩa là cái người thường trú nhân phải bảo lãnh vợ hoặc chồng, nếu mà hai vợ chồng thì có thể đi chung, tại vì người thường trú nhân không có thể bảo lãnh anh chị em hoặc con cái đã lập gia đình rồi. Thì cái này nếu mà giải thích rõ hơn một chút thì Khanh có thể nói, nhưng mà cái này nếu mà muốn nói chung chung á thì tùy theo lãnh sự quán họ chấp nhận hay không và tùy theo cái giấy tờ mà quý vị làm bảo lãnh như thế nào. Tại vì có nhiều lúc họ không có, nếu mà không có phải trong những cái hồ sơ vợ chồng á thì hoặc là hồ sơ bố mẹ mà bảo lãnh con cái dưới tuổi vị thành niên thì phần lớn là bên lãnh sự quán họ ít khi nào cho những cái người bảo lãnh vào chung, rất là hiếm. Cho dù có người luật sư họ đại diện hay đi vậy cái lãnh sự quán nữa, lãnh sự quán cũng không cho. Tại hồi xưa Khanh cũng có đi về lãnh sự quán nước ngoài để mà coi như làm cho muốn đi phỏng vấn với mấy người thân chủ mà nói chung lãnh sự quán họ cũng không cho.
Jenny Nhật Quyền hỏi thăm là bổ sung hồ sơ bao lâu mới được chấp thuận diện CR1?
Thưa chị, về cái vấn đề conditional residence, nếu mà chị bổ sung hồ sơ tùy theo cái chỗ chị ở và tùy theo chị khai ở đâu, thì nếu mà thông thường nếu mà sau khi chị nộp giấy tờ đi xin thẻ xanh hoặc giấy tờ xin cái thẻ xanh vĩnh viễn á, mà họ gửi giấy tờ họ nói bổ sung hồ sơ mà chị gửi vào thì cũng giống như Khanh nói, nếu mà trước cuộc phỏng vấn á thì có thể tùy theo là cái nơi chị ở đâu nó có thể kéo dài cỡ 6 7 tháng sau đó, còn hoặc có thể thêm một chút nữa. Còn nếu mà chị đi phỏng vấn thẻ xanh rồi mà họ đòi bổ sung giấy tờ thì tới lúc đó một khi chị bổ sung xong thì trong vòng 3 tới 4 tháng sau đó họ sẽ cho chị một cái câu trả lời.
Vâng, Khang Vũ, diện F2A ngày 16 tháng 12 năm 2016, khi nào được duyệt? Mà được duyệt thì ở Việt Nam có cần phải làm gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái hồ sơ của anh rồi sắp đáo hạn rồi đó, và bây giờ F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 2016, có nghĩa là tháng tới cái ngày này nó sẽ đáo hạn với cái hồ sơ của anh. Mà nếu mà anh hỏi câu hỏi như vậy có nghĩa là anh chưa có làm về việc với trung tâm thị thực bên National Visa Center, anh phải liên lạc với National Visa Center để làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà bên trung tâm thị thực họ gửi cái hồ sơ này về lãnh sự quán để mà lên cái cuộc hẹn để mà phỏng vấn. Nếu mà anh chưa làm anh phải bắt tay vào anh làm liền nhé.
Câu hỏi Khuôn Trần, F4 đã được chấp thuận thì mình bổ sung tên con cái của mình ở NVC hay là ở văn phòng nào?
Dạ thưa tùy tùy theo cái hồ sơ hiện tại đang nằm ở đâu. Nếu mà hồ sơ chưa được chuyển qua NVC á thì mình vẫn cứ giữ đó đi và mình có thể bổ sung vào cho sở di trú bằng lấy cái giấy hóa đơn của sở di trú và mình gửi vào cái giấy khai sinh của cháu cho sở di trú. Còn nếu mà cái hồ sơ đã nằm ở bên NVC rồi thì nói chung mình không có gấp nhé. mình chỉ có thể đợi tới lúc nào mà cái ngày nó sắp đáo hạn để mà mình nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực đó, tới lúc đó mình có thể bổ sung với họ. Còn có nhiều trường hợp người ta đợi tới lúc mà coi như làm cái đơn đi ở I-360 rồi họ mới bổ sung hết luôn một lần. Thì mình có 3 giai đoạn mình có thể làm. Một là nếu mà hồ sơ chưa có gửi qua NVC thì mình bổ sung với sở di trú là USCIS. Nếu mà hồ sơ đã gửi qua NVC rồi mà chưa có tới phiên mà mình coi như làm cái đơn DSI 160 hoặc là bộ bảo trợ tài chính đó, thì mình có thể bổ sung ngay lúc đó, hoặc mình có thể tới đợi tới khi nào sở bên NVC họ nói ok bây giờ chuẩn bị làm DSI 160 và bộ bảo trợ tài chính, tới lúc đó mình có thể bổ sung cái giấy khai sinh này.
Vâng.
Ba trường hợp.
Vâng, cao tính xin bạn vui lòng viết lại câu hỏi, tại vì chúng tôi không hiểu bạn hỏi về một cái bệnh di truyền từ cha sang con có nhập cư được Hoa Kỳ hay không đó. Xin bạn viết lại rõ ràng cái đó là bệnh gì. Đặng Thùy Dương, tôi muốn hỏi, tôi đã có thẻ xanh 2 năm nhưng hiện đã về Việt Nam. Luật Mỹ có quy định là phải ở Mỹ ít nhất 6 tháng, phải không?
Dạ thưa chị, thưa không. Nhưng mà vấn đề luật Mỹ nói như vậy, một khi là chị đi về, nước ngoài quá 6 tháng, lúc mà chị quay ngược trở lại á, thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi là trong cái thời gian mà chị xin thẻ xanh hay gì đó, chị có bị phạm tội hay không, hoặc trong thời gian chị ở nước ngoài chị có bị phạm tội hay không. Và lúc mà họ cho chị quay ngược trở lại thì có thể, nếu mà tiền án của chị không có vấn đề gì, mà nói chung cái hồ sơ di trú của chị không có vấn đề gì hết, cho dù chị ở ngoài hơn 6 tháng mà chị quay về thì cũng không có sao. Nhưng mà nếu mà chị ở ngoài quá lâu, hoặc là trong cái thời gian mà chị có thẻ xanh tới cái thời gian mà bây giờ đó, thì cái thời gian mà chị ở bên nước ngoài nó quá coi như hơn nửa nửa thời gian mà chị ở bên nước Mỹ, thì có nhiều lúc chị quay lại nước Mỹ thì bên hải quan họ sẽ làm khó dễ chị, họ nói là tại sao chị ở nước ngoài nhiều hơn là chị ở nước Mỹ. Tại vì chị phải nhớ cái thẻ xanh là cho những người thường trú nhân, và chị Khanh nói rất là nhiều lần chị không có phải là thường trú ở đây nếu mà cái thời gian chị ở nước ngoài nhiều hơn cái thời gian chị ở bên nước Mỹ.
Dạ,
Dạ.
câu hỏi của Thùy Dương, chồng bảo lãnh vợ có quốc tịch nha, chồng có quốc tịch, bảo lãnh 7 tháng đóng tiền visa rồi, khoảng bao lâu thì bảo trợ tài chánh và có giấy phỏng vấn?
Thưa chị Vân, nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh 7 tháng mà chị nói đóng tiền visa, có nghĩa là đóng tiền nào? Đóng tiền cho cái I-130 hoặc là cái hồ sơ đã được chuyển qua bên trung tâm thị thực và chị đóng cái tiền bảo trợ tài chính và cái tiền cho visa. Nếu mà chị nói cái tiền cho visa là cái hồ sơ I-130 thì chưa, cái hồ sơ của chị chưa đi đâu tới đâu. Bởi vì cái hồ sơ này phải được chấp thuận của sở di trú, họ gửi qua bên trung tâm thị thực. Tới lúc đó chị mới đóng cái loạt tiền thứ hai, có nghĩa là tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chính đó, thì tới lúc đó làm việc xong hết với NVC rồi hồ sơ đó mới được gửi về bên lãnh sự quán để mà lên cái ngày hẹn cho chị. Còn nếu mà chị đang ở trong giai đoạn thứ hai, cái hồ sơ đã gửi cho National Visa Center rồi mà chị chỉ đóng cái tiền visa, thì chị phải nhớ là chị phải đóng thêm cái tiền bảo trợ tài chính nữa, và một khi đóng xong hết mình có thể làm cái đơn DS-260 và nộp nguyên cái bộ hồ sơ còn lại cho bên trung tâm thị thực để mà họ hoàn tất cái hồ sơ để gửi về lãnh sự quán. Chị coi lại chị đóng cái gì rồi nhé.
Vâng, Châu Võ, xin hỏi là cái người đang làm giấy bảo lãnh cho con cái có gia đình đó, mà người đó nhận trợ cấp nhà cửa, nhận trợ cấp thực phẩm của chính phủ Mỹ thì có bảo lãnh được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường cái người mà bảo lãnh cho con cái có nghĩa là người ta đã có quốc tịch rồi, thì người ta có quốc tịch rồi cho dù thì cho dù họ được hưởng cái phúc lợi từ xã hội thì không thành vấn đề, nhưng mà tới lúc mà làm cái đơn bảo trợ tài chính đó thì họ sẽ cần phải có một cái người để mà làm cái người joint sponsor, bởi vì một khi họ họ hưởng cái phúc lợi xã hội có nghĩa là cái thu nhập họ rất là thấp, mà thu nhập họ thấp thì họ không có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính một mình được.
Phải cần người đồng bảo trợ. Dạ vâng.
Dạ đúng.
Hoa Nguyễn hỏi là có thẻ xanh 10 năm, mở hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng, đã kết hôn 25 năm, có 3 con, thì bây giờ nộp hồ sơ tháng 11 năm ngoái, khi nào được chấp thuận?
Dạ nếu mà cái người thẻ xanh mà muốn bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng thì nói chung cái thời gian mà phải đợi ít nhất là trong vòng 2 năm. Và nếu mà cái hồ sơ này được mở ra tháng 11 năm ngoái, có nghĩa tháng 11 hàng là 18 á, thì nói chung cái hồ sơ này phải đợi ít nhất cũng là 2 năm, bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao cái ngày đáo hạn họ đưa ra cho dạng F2A là ngày 1 tháng 12 2016, gần 2 năm.
Duẩn Nguyễn, DUI có bị trục xuất không thưa luật sư?
Câu hỏi này thôi vui á. DUI nếu mà bị một lần một thì không, phần lớn là không bị trục xuất đâu. Nếu bị lần thứ hai cũng cơ hội cũng là không bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà lần thứ ba nó sẽ trở thành, nó gọi là cái felony á, thì tới lúc đó quý vị có thể bị trục xuất. Nhưng mà nhớ nha, đừng có uống rượu rồi lái xe năm mới mà quý
Dạ
vị.
vâng, cũng cái câu hỏi về uống rượu lái xe, ngoài cái chuyện là có bị trục xuất hay không thì có vô quốc tịch được không thưa luật sư?
cũng rất là hay. Thì thông thường á, lúc mà quý vị nhập tịch thì tùy theo cái dạng quý vị nhập tịch như thế nào, thì giống như Khanh và chị Trà My nói, có hai cái trường hợp nhập tịch. Một là nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch rồi, xong sau đó quý vị xin nhập tịch xong vòng 3 năm, hoặc hai là quý vị có thể sanh 5 năm rồi quý vị nhập tịch. Thì quý vị phải nhớ trong cái 3 hoặc 5 năm đó, cái hồ sơ của quý vị coi như là phải là hoàn toàn trắng, có nghĩa là quý vị không có thể nào bị phạm tội trong cái thời gian 3 hoặc 5 năm đó. Ví dụ nhé, bây giờ Khanh nói về Khanh đi, cách đây 3 năm, Khanh có thể sanh từ năm 2014, chính cho dễ đi. Thì bây giờ 2019 là có nghĩa là Khanh đã có thể nộp thẻ sanh rồi, xin quốc tịch rồi. Mà coi như 2015 Khanh là bị cái tội lái xe DWI đó. Thì lúc mà Khanh nộp giấy tờ cho xin nhập tịch, thì người ta sẽ coi lại trong vòng 5 năm vừa qua Khanh có bị phạm tội gì không. Và nếu mà Khanh bị phạm tội thì cái người mà coi như phỏng vấn họ có thể bác đi cái đơn nhập tịch của Khanh, bởi vì họ có thể nói là Khanh không có good moral character trong thời gian đó. Còn ví dụ mà Khanh đã phạm cái tội là lái xe xỉn này là năm 2012 đi chẳng hạn, thì tới lúc đó cứ nói chung là Khanh có thể cãi là hey, 5 năm vừa qua Khanh không có vấn đề gì hết, mà cái này nó xảy ra quá cái 5 năm rồi. Thì tới lúc đó Khanh phải nộp giấy tờ chứng minh coi là Khanh đã không có bao giờ bị phạm tội đó nữa, và Khanh cũng có đi mấy cái lớp mà coi như là cho người cai nghiện rượu gì chẳng hạn. Tới lúc đó thì cái hồ sơ sẽ ok. Nhưng mà nhớ nha quý vị, đừng có, nếu mà quý vị nào bị phạm tội hình sự mà bị rất là nhiều á, thì cho dù nó quá cái thời gian 3 hoặc 5 năm, sở di trú họ vẫn có thể họ nói no, họ không có nghĩ là quý vị là good moral character, cho dù những cái sự việc này nó đã xảy ra quá cái thời hạn đó.
Câu hỏi của Thanh Thanh, vợ chồng, vợ bảo lãnh chồng tại Mỹ, hiện bây giờ kể từ ngày lấy dấu vân tay thì thời gian bao lâu có thể nhận được giấy đi làm?
À, dạ thưa chị, nếu mà tính từ cái ngày lấy dấu vân tay theo cái kinh nghiệm của Khanh thì cũng thêm cỡ 4-5 tháng nữa mới có cái thẻ đi làm.
Vâng, Trần Vân Phi, giấy em nộp ngày 24 tháng 5 2017 được 20 tháng, diện F2A vẫn chưa được chấp thuận hồ sơ, khi nào mới được chấp thuận?
À, nói chung F2A nếu mà 24 tháng 5 2017 thì nói chung sở di trú họ vẫn còn có thể có 6 tháng nữa để mà họ cho cái quyết định về cái vấn đề họ phải chấp thuận hay không. Bởi vì cái ngày đáo hạn bây giờ là coi như ngày 1 tháng 12 2016. Nhưng mà đối với cái hồ sơ của quý vị thì nói chung là sở di trú đã đi quá cái hạn mà họ cần phải duyệt. Thì nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể gọi sở di trú nói là tại sao lâu quá rồi chưa có chấp thuận. Một là quý vị chấp thuận cái hồ sơ, hoặc hai quý vị đòi phải bổ sung cái hồ sơ. Nhưng mà đã quá cái thời gian quý vị cần phải cho tôi cái câu trả lời mà quý vị chưa có cho tôi câu trả lời, thì bây giờ tôi đòi quý vị phải có một câu trả lời. Tới lúc đó thì họ sẽ làm cái hồ sơ nhanh hơn. Còn nếu mà quý vị ngâm á, có nhiều lúc họ đợi tới gần cái ngày đáo hạn họ mới nói là ồ, chúng tôi chấp thuận, hoặc hai là quý vị cần phải bổ sung bộ hồ sơ.
Vâng, câu hỏi tiếp theo là muốn được tư vấn riêng với luật sư phải làm sao? Rồi câu hỏi nữa là xin số điện thoại để liên lạc.
Nếu mà quý vị muốn nói chuyện với Khanh thì nói chung gọi số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Nhưng mà quý vị sẽ nói chuyện với người phụ tá của Khanh là anh Thành trước đó nha. Anh là
dạ,
cũng
vâng,
là
chào mình có đánh số phone ở đây, xin quý vị ghi lại nha. Câu hỏi của Tú Nguyễn, hồ sơ EB-5 thời gian nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa, nếu mà EB-5 Direct Investment thì nói chung là cái ngày đó... Nếu mà direct investment á, thì bây giờ những hồ sơ đó được coi như là bị có ngày đáo hạn là ngày 15 tháng 6 2016. Có nghĩa là direct investment, người nào mình nộp trước cái ngày đó thì có thể cái đơn I-526, người nào nộp cái đó đơn đó trước cái ngày 15 tháng 6 2016 thì tới lúc này mấy cái hồ sơ này có thể chuyển qua bên NVC để mà làm giấy tờ. Còn về Regional Center thì giống như Khanh nói, 2-3 tháng vừa rồi thì nói chung những cái người cho Regional Center họ không có thể đi, bởi vì cái luật của Regional, cái luật để mà cho Regional Center nó tiến tới á, chưa có được thông qua nhé. Nên vì vậy bây giờ nếu mà quý vị coi cái bản thông tin về ngày đáo hạn á, thì cái Regional Center nó unavailable toàn thế giới chứ không có phải là riêng nước Việt Nam mình. Chỉ có direct investment mới có thể đi được thôi.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo đó là vợ có thẻ xanh bảo lãnh chồng bao lâu được gọi đi phỏng vấn, và cái việc đóng thuế của người vợ thì phải như thế nào vì vợ mới qua Mỹ được có 1 năm?
Thưa chị, vấn đề không phải bao lâu mà được gọi đi phỏng vấn, bởi vì trước hết chị phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày chị nộp đơn tới cái ngày cái ngày priority date nó được đáo hạn. Và cái thứ hai, một khi đáo hạn xong chị phải làm giấy tờ với bên trung tâm thị thực. Nếu mà trong cái quá trình đó chị làm hoàn tất hết mà không có vấn đề gì hết, thì ít nhất từ 2 năm tới 2 năm rưỡi chồng chị sẽ có được cái ngày phỏng vấn để qua đây. Còn nếu mà trong quá trình đó chị làm lẩn cẩn hoặc là cái người luật sư họ làm không đúng, có thể kéo dài thời gian rất là lâu. Còn cái thứ hai về vấn đề thuế má, mà nếu mà chị muốn làm cái người bảo trợ tài chính mà chị không có cần thêm ai á, thì tùy tùy theo là chị có khai cái lúc mà chị khai thuế chị khai bao nhiêu. Nếu mà chị khai độc thân mà chị không có con cái ăn kèm theo á, mà chị muốn đủ có đủ tài chính để mà bảo lãnh chồng chị, thì chị phải khai ít nhất là 21.000. Và cái vấn đề 21.000 này không phải là cái tổng thu nhập của chị, mà coi như cái 21.000 này nó gọi là cái thu nhập sau khi chị trừ ra những cái chi phí đó, có nghĩa là cái adjusted gross income. Những cái người làm nail, Khanh chính nói tóm tắt lại, những cái người làm nail họ có thể khai họ tổng thu nhập của họ 24-25.000, nhưng mà họ trừ ra hết những cái giống như cái tiền mà họ phải mua đồ này đồ nọ gì đó, cuối cùng họ nói họ cái adjusted gross income của họ là 9.000, không đủ nhé. Cái quan trọng là cái adjusted gross income nó phải có cái con số ít nhất là 21.000 cho hai người. Dạ. Còn nếu mà sau đó cái người quý vị nào mà có thêm gia người trong gia đình đó, quý vị phải nhớ là cộng thêm cỡ 5.500 cho một người. Ví dụ quý vị có hiện tại quý vị là độc thân nhưng có hai người con, xong quý vị muốn bảo lãnh có một người chồng nữa, thì có nghĩa là cái gia đình là 4, thì coi như là 20.000, 21.000 cho hai người, cộng thêm cỡ 10.000 nữa cho hai người khác. Có nghĩa quý vị phải khai ít nhất là 30.000 hoặc 31.000 trong cái adjusted gross income.
Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, có một thính giả viết thư hỏi về cái trường hợp vợ của ông bị suy thận mãn và phải chạy thận nhân tạo, thì cái khái niệm hay là cái từ gọi là chạy thận nhân tạo đó nó tương đối là khó hiểu với nhiều người, thì hôm nay là xin bác sĩ nói về cái vấn đề chạy thận nhân tạo là như thế nào ạ?
Vâng, ta đã có một lần nói về suy thận, cụ thể là suy thận mãn. Suy thận mãn ta biết rằng nó là một bệnh mà một khi đã bị bệnh, một khi đã bắt đầu thì nó càng ngày càng tiến triển thôi, nó không có bớt. Nghĩa là vì thế mà cái khả năng lọc máu của thận giảm dần với thời gian, và đến một lúc thì nó không còn, cụ thể coi như là không còn làm việc được nữa. Do đó thì các chất bã tích tụ lại trong máu gây ra những triệu chứng và làm cho người bệnh sẽ mỗi ngày một nặng hơn. Để điều trị, để giúp những người bị như vậy thì có 3 cách để điều trị thay cho thận. Một là lọc màng bụng, hai là lọc bằng thận nhân tạo và ba là ghép thận. Lọc màng bụng thì tương đối là dễ dàng, dễ làm, dễ thực hiện. Lọc bằng thận nhân tạo thì phức tạp hơn, tốn kém hơn. Còn ghép thận thì tùy thuộc ở nhiều yếu tố, từ tuổi tác cho đến những bệnh kết hợp vân vân. Và ngay cả khi hội đủ những cái điều kiện thì người ghép thận cũng phải chờ đợi lâu, vì phải chờ đợi có một cái thận nào phù hợp với mình. Do đó thì trong buổi nói chuyện này tôi nghĩ là chúng ta nên khu trước về vấn đề lọc máu thay cho thận, và trong thực tế chúng ta hay gọi tắt là lọc thận.
Thưa bác sĩ, thì chúng ta cũng nghe nói nhiều đến là lọc thận, nhưng mà vừa rồi bác sĩ lại đề cập đến cái lọc màng bụng. Thì như vậy lọc màng bụng là như thế nào?
Vâng, lọc màng bụng là một từ mà có lẽ là người không nghe nói đến và không biết. Lọc màng bụng thì thực ra đã có từ lâu. Người ta lọc màng bụng bằng cách là truyền một lượng dung dịch giống như nước biển vào trong ổ bụng, để cho các chất bã mà cần đáng lẽ là thận phải thải ra, bây giờ nó tích tụ lại, thì ta để cho các chất bã đó thông qua màng bụng tan vào trong cái dung dịch mà ta vừa mới truyền vào trong màng bụng. sau một thời gian sau khi để máu và cái dung dịch truyền tiếp xúc qua màng bụng thì ta lấy cái dung dịch đó đi và cứ làm như vậy nhiều lần để lấy bớt các chất bã để giúp cho người bệnh giảm bớt các triệu chứng.
Thưa bác sĩ, nhưng mà cái màng bụng là gì, cái chức năng của nó như thế nào mà lọc màng bụng thì có thể là lọc máu được?
Vâng, trong ổ bụng đó, ổ bụng của chúng ta là chứa các tạng phủ, trong đó có ruột và gan, thận, vân vân. Các bộ phận này được bao bọc, cũng như là mặt trong của cái ổ bụng được bao bọc một cái lớp màng mỏng. Cái màng này thì có diện tích rộng và có nhiều mạch máu. Khi truyền một dung dịch vào trong ổ bụng thì các chất bã thấm qua màng bụng, tan vào trong dung dịch và được lấy ra ngoài. Có người gọi cái việc làm này là rửa màng bụng. Để chuẩn bị cho lọc màng bụng thì ta đặt một cái ống thông bằng chất nhựa dẻo nhỏ, giống gần như là bằng một cái đũa ở dưới da trên thành bụng, và để cho một đầu ở trong ổ bụng và đầu kia dẫn ra ngoài. Khi bắt đầu lọc màng bụng thì ta truyền cái dung dịch vào trong ổ bụng qua cái ống đó và để cái dung dịch đó ở trong ổ bụng trong một thời gian để máu và cái dung dịch đó trao đổi với nhau thông qua cái màng bụng. Và sau đó thì chúng ta lấy cái dung dịch đó ra ngoài, nghĩa là thay cái nước đó. Mỗi lần làm như vậy chúng ta gọi là một chu kỳ. Và một lần điều trị thì gồm có nhiều chu kỳ. Mỗi chu kỳ kéo dài chừng 2 tiếng, có khi có thể lâu hơn. Và một cuộc lọc màng bụng có thể kéo dài 36 tiếng. Lọc màng bụng thì có hiệu quả, tuy là chậm nhưng nó dễ làm, nó ít biến chứng, nó nhẹ nhàng. Và trong thực tế đó, một số người có điều kiện thì có thể được huấn luyện để tự làm ở nhà bằng cách là tự truyền cái dung dịch vào trong bụng của mình rồi lại mở cái ống để cho tháo cái dung dịch đó ra ngoài. Ngày nay người ta có làm những cái dụng cụ tự động để tự động mở cái ống thông và tự động đóng ống thông sau khi dung dịch đã, để truyền dung dịch vô và lấy dung dịch ra, giúp cho bệnh nhân không phải máu tay vào. Như vậy thì người bệnh có thể là truyền dung dịch vào trong bụng trong lúc ngủ, và để cho cái máy hay cái dụng cụ tự động điều khiển cái việc lọc. Do đó mà một số bệnh nhân ngày nay có thể là được điều trị bằng lọc màng bụng trong ban đêm, để ban ngày họ có thể sinh hoạt bình thường và thậm chí là có thể đi làm được nữa.
Thưa bác sĩ, thế còn lọc thận nhân tạo thì như thế nào?
Vâng, thận nhân tạo thực ra là một cái máy. Thận nhân tạo là một cái dụng cụ mà ta lọc máu thay cho thận bằng cách dùng một cái màng bỏng. Nó có đặc tính giống như là gần giống như là cái màng bụng của chúng ta. Nó có đặc tính cho để cho các cái chất nhỏ có phân tử nhỏ, có trọng lượng phân tử nhỏ lọt qua, thí dụ như là muối bếp chẳng hạn, trong khi giữ lại những cái chất lớn hơn như là những chất đạm hay là những tế bào như là hồng cầu, bạch cầu, vân vân. Vậy lọc bằng thận nhân tạo cũng là một cách khác để lọc máu thay cho thận, bằng cách dùng một cái màng mà chúng tôi trong chuyên môn gọi là cái màng bán thấu, tức là nó để cho nó có tính chất chọn lựa để cho một số chất lọt qua trong khi giữ lại những cái chất khác. Thế ta dùng cái màng bán thấu đó là một cái màng tổng hợp, làm thành các cái ống nhỏ rồi xếp các cái ống nhỏ lại với nhau thành một cái bộ phận để lọc, dùng màng bán thấu như ta vừa mới nói. Ta gọi cái đó là bộ lọc. Khi lọc thận nhân tạo thì ta cho máu của bệnh nhân chảy vào cái bộ lọc đó, tất nhiên là dùng một cái bơm, và cái lưu lượng máu được dùng để cho chảy vào cái bộ lọc đó có là lớn, có thể từ 200, thông thường là 400 phân khối máu trong một phút. Là như thế để giúp cho máu, để giúp cho máu trao đổi với cái dung dịch lọc mà ta cho, mà ta để cái, xin lỗi, để cho máu tiếp xúc với lại cái dung dịch lọc xuyên qua cái màng bán thấu đó. Thì máu sau khi đã được lọc sẽ được bơm trả lại cho cơ thể. Vậy lọc thận nhân đạo cơ bản là tạo một cái sự tuần hoàn ngoài cơ thể. Chúng ta vừa nói là ta truyền máu vào trong cái thận nhân đạo đó với cái tốc độ là chừng 400 phân khối máu trong một phút, tức là nhanh và đáng kể, cần dùng có một cái bơm để làm việc đó. Và vì đó là một cái sự tuần hoàn ngoài cơ thể nên là một việc rất là quan trọng, vì nó liên hệ đến cái thể tích của máu lưu thông và nó cho máu tiếp xúc với lại một cái môi trường khác. Do đó thì phải là một việc làm rất là phải cẩn thận, vì một sự sai lệch nhỏ thì có thể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Do đó lọc bằng thận nhân tạo phải có người được huấn luyện chuyên môn, phải có tổ chức, phải có cơ sở, đảm bảo về có điện thường xuyên, có nguồn nước, phải có theo dõi, phải tuân thủ những cái quy trình nhất định, phải có theo dõi, phải có báo cáo và kiểm tra. Thế bộ lọc và dung dịch lọc phải được sản xuất từ những cái cơ sở được tín nhiệm, và nước dùng để pha dung dịch lọc không những nó phải là vô trùng mà nó phải được không được loại bỏ những tạp chất khác, những chất mà có thể gây ra dị ứng hoặc là những phản ứng bất lợi hoặc là nó ảnh hưởng đến cái máu của bệnh nhân. Trong thực tế thì lọc thận nhân tạo ngày nay đã khá phổ biến, và vì nó có cái hiệu quả nhanh hơn là lọc màng bụng. Thông thường thì mỗi lần lọc thận nhân tạo kéo dài 3 giờ và bệnh nhân được lọc 3 lần mỗi tuần.
Thưa bác sĩ, xin hỏi thêm là khi mà lọc thận nhân tạo như bác sĩ mô tả, tức là đưa máu ra bên ngoài cơ thể để lọc như vậy đó, thì tất cả cái lượng máu ở trong người nó đều chảy ra cái, đều được đưa ra cái máy lọc cái thận nhân tạo ở bên ngoài, hay là chỉ một cái phần nào đó của máu trong người thôi ạ?
Vâng, máu cho chảy vào cái bộ lọc, tức là cho chảy vào cái thận nhân tạo với tốc độ như là chúng ta vừa nói là chừng 400 phân khối máu trong một phút. Như vậy là trong một gian ngắn, tất cả máu của cơ thể đều đi qua cái thận nhân tạo cả, và nó đi qua, nó được lọc rồi nó được đem trở lại cho cơ thể. Tất cả những điều đó phải được xảy ra một cách nhịp nhàng, có điều độ và có kiểm soát, để không gây ra những cái rối loạn cho hệ tuần hoàn, vì tất nhiên những cái ảnh hưởng đến thể tích máu lưu thông là ảnh hưởng đến áp huyết. Bệnh nhân có thể trụy mạch hoặc có thể cao huyết áp, nhiều khi có thể trụy mạch nếu mà cái thể tích máu lưu thông của nó giảm. Ví dụ như là trong cái lọc đó, lọc thận nhân tạo, người ta có thể dùng cái áp lực, tăng cái áp lực ở trong bộ lọc để có thể lấy bớt nước trong cơ thể của bệnh nhân ra. Nếu lấy đúng thì ổn định, nếu lấy quá nhiều thì bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp. Thành ra như anh hỏi thì tất cả máu của cơ thể sẽ lần lượt chuyển qua cái thận, và được sau khi được, nói một cách nôm na, được làm sạch các chất bã sẽ được trả về cho cơ thể. Chúng ta biết là chúng ta có chừng một người nhỏ con, một người trung bình có thể có 3 lít máu, và nếu mỗi một phút 400 phân khối máu chảy qua và được chảy về thì trong một thời gian rất là ngắn ta có thể tính tất cả các máu của cơ thể sẽ được lọc hết.
Với cái thận nhân tạo ở bên ngoài như vậy thì và có những cái thuốc, những cái hiểu đơn giản là thuốc hoặc là hóa chất, hoặc là như bác sĩ nói là phải rút bớt nước hoặc là thêm nước và cái nước là đã được xử lý tinh khiết vân vân, thì có khi nào mà cái khi mà cái quá trình lọc thận nhân tạo như vậy thì cái cơ thể nó phản ứng và nó không có chấp nhận đưa ra đưa vào như vậy và có gây ra phản ứng như thế nào không?
Vâng, như ta vừa nói thì cái điều đầu tiên là thể tích máu và nó liên hệ đến áp trong máu, đến sự tưới máu của các bộ phận, nhịp tim, việc tưới máu của não bộ và các bộ phận. Điều này rất quan trọng, nó không thể xảy ra được, nó không thể để xảy ra những cái thay đổi lớn được. Và ngày nay thì ngay cả ngày xưa chúng ta theo dõi bằng cái người điều trị, cái người điều khiển cái thận nhân tạo luôn luôn theo dõi những mạch áp huyết. Những ngày nay thì có những dụng cụ điện tử để theo dõi một cách tinh vi hơn các cái thay đổi của cái việc lọc thận nhân tạo. Ngoài ra thì như vừa nói, nước cần phải được xử lý một cách rất là kỹ càng. Trong thực tế, nước mà chúng ta có nói đến cái dung dịch lọc, chúng ta dùng cái dung dịch lọc pha vào cái viên nước, và cái nước phải được xử lý một cách vô cùng cẩn thận để loại bỏ những cái tạp chất khác. Thì nước chúng ta thấy như vậy, nhưng có thể ngay cả cái bình chứa cái nước đó có khi có những chất của cái thành của cái bình nó tan vào trong nước và nó có thể ảnh hưởng đến máu, nó sẽ gây ra những cái phản ứng cho người bệnh, từ những phản ứng dị ứng cho đến những cái phản ứng những cái ảnh hưởng trên cái máu khác, những ảnh hưởng khác trên máu gây ra những phản ứng. Gần đây thì chúng ta có thể nghe nói là có nơi có lọc thận nhân tạo, và trong cái lần lọc đó 7 hay 8 bệnh nhân bị hôn mê và tử vong. Điều đó có thể xảy ra nhưng nó không được phép xảy ra. Nếu mọi việc đều được làm đúng quy trình, đúng quy tắc, lọc thận nhân tạo là một việc quan trọng giống như một cuộc giải phẫu vậy. Nó phải có được những dung dịch đó, phải được bào chế từ những cái cơ sở được thí nghiệm, có kiểm nghiệm và được duyệt để cho dùng, cũng như là cái người lọc thận nhân tạo phải luôn luôn theo dõi. Tất nhiên là sau này có những cái dụng cụ điện tử giúp cho cái sự lọc được an toàn và chính xác. Tuy nhiên yếu tố con người cũng vẫn là quan trọng.
Thưa bác sĩ, thì ngoài việc điều trị bằng lọc thận, bệnh nhân cần làm gì ạ?
Vâng, bệnh nhân này vẫn là những người có những bệnh mãn tính làm cho họ suy thận và có cái ở trong cái tình trạng suy thận. Cái lọc dù là bằng lọc, xin lỗi, dù là lọc bằng màng bụng hoặc là lọc bằng thận nhân tạo cũng chỉ giúp một phần chứ không có thay thế hẳn cái thận được. Do đó người bệnh vẫn là có những cái triệu chứng, những vấn đề liên hệ đến tình trạng suy thận. Nhưng mà trước nhất là bệnh nhân phải giữ gìn cái nơi để tiếp cận với lại những tiếp cận với việc lọc màng bụng hay là thận nhân tạo. Ví dụ như là người lọc màng bụng thì phải quan tâm giữ gìn bảo vệ cái ống thông đặt ở trong thành bụng của họ để cho nó không bị nhiễm trùng và nhất là không bị xúc ra ngoài. Cái người lọc thận nhân tạo vì chúng ta cần lấy một khối lượng máu lớn ra ngoài trong một thời gian ngắn nên là người ta phải tìm cách nối cái động mạch với cái tĩnh mạch để làm cho để đem nhiều máu vào cái tĩnh mạch hơn để có thể dùng kim hay là một cái kim tương đối lớn để chích vào cái tĩnh mạch đó để lấy ra được một khối lượng máu, vì máu trong tĩnh mạch thì nó ít và nó chảy chậm. Muốn có nhiều máu để lấy được một cái khối lượng mà có thể truyền vào trong thận nhân tạo với cái tốc độ là 400 phân khối trong một phút thì phải làm cho đem cái độ truyền cái máu từ động mạch vào tĩnh mạch rồi biết dùng kim chích vào cái tĩnh mạch để lấy cái khối lượng máu lớn truyền vào trong thận nhân tạo. Thì đó là một nơi chủ yếu là một bởi vì có nó thì ta mới lọc thận được. cái đó là một cái nhân tạo chúng ta tạo ra. Thông thường là ta đặt cái lời tiếp nối giữa mạch động mạch và tĩnh mạch ở trên cánh tay trên, ở cái phần tay không thuận của người bệnh, và người bệnh phải giữ gìn cái cầu nối này để cho nó không bị nhiễm, không làm cho nó bị tổn thương, để bảo vệ cho cái chỗ nối đó được thông suốt để có thể được tiếp tục lọc thận nhân tạo. Thì đây là một điều cũng quan trọng, người bệnh phải lưu ý giữ gìn cái chỗ đó. Ngoài ra thì người bệnh phải tuân thủ uống các thuốc theo bác sĩ chỉ định. Và về trong việc ăn uống thì những người đã có suy thận thì cần phải ăn giảm muối. Thì nếu họ ăn nhiều muối, ăn mặn, họ uống nước nhiều sẽ bị sưng phù, sẽ bị suy tim, sẽ bị khó thở. Cũng như là họ phải lưu ý không ăn những cái đồ ăn mà có nhiều potassium chẳng hạn. Vì những cái chất potassium là một cái chất điện giải. Nó có ảnh hưởng trên nhiều những sự hoạt động của tế bào và nó có thể gây những rối loạn cho cơ thể, cụ thể là những cái tác động trên tim, nó có thể gây ra cái hậu quả tai hại. Họ cần dùng thuốc điều trị những bệnh mãn tính của họ, thích nghi với tình trạng mới của họ theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Họ không nên dùng các thuốc nào khác mà không qua ý kiến của bác sĩ điều trị. Nói chung thì nhìn lại suy thận mãn, như chúng ta vừa thấy, là một bệnh có cái dự hậu xấu. Thì trước đây 50 năm trước chẳng hạn thì những người bị suy thận mãn đều tử vong trong tình trạng hôn mê. Ngày nay thì nhờ kỹ thuật và kinh tế phát triển nên ở nhiều nơi đã có những cái chương trình lọc thận phổ biến cho nhiều người. Ở Mỹ thì tất cả những người suy thận mãn trong thực tế đến giai đoạn cuối hầu như là tất cả đều được lọc thận để duy trì cái sự sống của họ. Mọi chi phí đều do cái quỹ bảo hiểm xã hội đài thọ cả. Người bệnh tuy là đó là một việc tốn kém nhưng người bệnh không mất gì. Vậy cái bài học mà chúng ta thấy là có thể rút ra từ cái điều trị suy thận mãn là làm sao đừng để bị suy thận mãn. Vì suy thận mãn là một bệnh không chữa khỏi được. Chúng ta có thể điều trị thay thế một cách tạm thời để duy trì sự sống. Trong thực tế thì ta biết là có nhiều nguyên nhân gây suy thận mãn. Có nguyên nhân tránh được hoặc là chữa được và có những nguyên nhân không tránh được. Nhưng mà trong thực tế hàng ngày thì có hai nguyên nhân chính gây ra suy thận mãn. Một là tiểu đường, hai là cao huyết áp. Nếu chúng ta điều trị tốt những cái bệnh này thì chúng ta có thể hoặc là không cho nó xảy ra, hoặc là cản trở, hoặc làm chậm sự suy thận mãn. Và do đó thì chúng ta thấy là những người bị tiểu đường, hiện nay một nửa số người lọc thận nhân tạo là do tiểu đường. Nếu những người tiểu đường cao huyết áp điều trị tốt thì không những là họ giữ được sức khỏe cho họ, nhưng họ tránh được cái tình trạng phải lọc thận thay cho thận. Và như vậy thì cũng ngoài việc bảo vệ sức khỏe của mình, người đó cũng giúp giảm bớt cái gánh nặng về chi phí về y tế cho xã hội.
Vâng, thưa bác sĩ, thì bác sĩ vừa nói qua cái lọc thận nhân tạo thì nó là một cái cách làm hỗ trợ cho cái bệnh suy thận hay là suy thận mãn đó, chứ cũng chưa thể mà thay thế được. Mà trong thời gian gần đây thì còn có nói đến cái việc mà thay thận nữa, thì trong cái chương trình một cái chương trình nào sắp tới đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề thay thận để xem rằng là cái thay thận như vậy nó có thể thực sự thay thế cho cái thận của một cái bệnh nhân được hay không. Nhưng mà cái đó là đề nghị bác sĩ nói trong những chương trình tới. Còn hôm nay đến đây thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nói về vấn đề lọc thận nhân tạo hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tòng An Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.